cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã nghe qua phần đầu của Lê Vi Ký đoạn 8 về việc Môi-se dâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà lập A-rôn và các con trai người làm thầy tế lễ. Môi-se dẫn A-rôn và các con trai đến trước đền tạm, mặc quần áo cho họ, sức dầu và lập họ làm chức thầy tế lễ. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp đến việc nghi thức rửa sạch và những mạng lệnh mà thầy tế lễ cần phải thực hiện. Nghi thức rửa sạch thầy tế lễ, A-rôn bởi sự giải quyết của lễ. Mời quý vị cùng xem ở trong Lê Vi Ký đoạn 8 câu 14. Người biểu đem con bò tơ dùng làm của lễ chuộc tội lại gần. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó. Con bò tơ được dùng làm của lễ chuộc tội cho thầy tế lễ cả và các con trai của A-rôn. Tội lỗi của họ được truyền sang con sinh tế. Điều này thể hiện qua việc đặt tay lên con sinh tế. Đức Chúa Trời biết rõ linh hồn và sự thôi thúc trong lòng họ rằng họ là những tội nhân, do họ đang phục vụ Đức Chúa Trời. Các bạn cũng sẽ tìm thấy điều đó khi các bạn đi xuyên qua lời của Đức Chúa Trời. Những người của Đức Chúa Trời luôn cảm biết sự kiện rằng họ là những tội nhân. Ở trong Thi Thiên đoạn 42 câu 12 nói rằng, vì vô số tai họa đã dây quanh tôi, các gian ác tôi đã theo kịp tôi, đến nỗi không thể ngước mắt lên được. Nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi. Lòng tôi đã thất kinh. Các bạn thân mến, các bạn có cảm nhận các bạn là những người tội nhân như thế không? Nhưng Đức Chúa Trời vẫn có thể cứu giúp các bạn, dẫu các bạn là một tội nhân khốn khổ như vậy. Thông thường, nếu các bạn không bệnh nhiều, các bạn không chịu đi bác sĩ để nhờ khám bệnh và trị bệnh. Nếu các bạn không nhận biết các bạn là tội nhân, các bạn không đi đến cùng Đấng Christ. Trong Thi Thiên đoạn 38 câu 4 nói là: Vì các sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. Các bạn thân mến, nếu các bạn có một gánh nặng quá nhiều, xin các bạn nhờ một người nào khác gánh thay cho các bạn. Có một Đấng đang mời gọi các bạn. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Xin đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời không biết tình trạng của các bạn. Ngài biết rất rõ về các bạn. Vì thế chúng ta có thể nói với Ngài tất cả mọi điều. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 8, câu 15-17. Môi-se giết nó, lấy huyết, rồi dùng ngón tay bôi huyết chung quanh sừng của bàn thờ, làm cho bàn thờ nên thanh sạch, đoạn đổ huyết dưới chân bàn thờ. Như vậy, người biệt bàn thờ riêng ra thánh để làm của lễ chuộc tội tại đó. Người lấy hết thải mỡ chai, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật với mỡ của hai trái cật, rồi đem xong trên bàn thờ. Còn con bò, da, thịt và phẫn nó thì người đem thiêu ở ngoài trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Nghi thức này không có nghĩa gì cho đến khi nào chúng ta hiểu được bài học thuộc linh kèm theo. Họ thực hiện theo nghi thức của lễ chuộc tội, nhưng có thêm một điều là huyết được bôi trên sừng của bàn thờ. Ngay cả bàn thờ được dùng dâng làm của lễ cũng được bôi huyết. Đó là dấu hiệu biệt riêng bàn thờ ra. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, không có linh nghiệm nào trong cây gỗ dùng làm thập tự giá. Ngày nay có nhiều người cho rằng, có sự linh nghiệm trong chính cây gỗ dùng làm thập tự giá. Sự linh nghiệm và giá trị của nó trong Chúa Cứu Thế là Đấng đã chết trên thập tự giá, bởi vì Chúa Giê-xu Christ đã gánh thay tội lỗi cho tội nhân. Một lần nữa chúng ta chú ý, tất cả các nghi thức này được thực hiện theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời chỉ dẫn. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 8, câu 18-21. Người cũng biểu đem con chiên đực dùng làm của lễ thiêu lại gần. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó, rồi Môi-se giết nó và rưới huyết chung quanh trên bàn thờ. Đoạn xả thịt ra từng miếng, đem xong cái đầu, mấy miếng đó và mỡ. Người lấy nước rửa bộ giò và lòng, rồi xong trọn con chiên đực trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Bấy giờ, A-rôn và các con trai đi qua nghi thức của lễ thiêu. Của lễ thiêu nối tiếp theo của lễ chuộc tội. Thật không thể nào hiểu hết mọi sự tốt đẹp và công giá của Đấng Christ cho đến khi nào vấn đề tội lỗi được giải quyết theo phương cách thỏa đáng của Đức Chúa Trời. Của lễ chuộc tội tiêu biểu cho những gì mà Đấng Christ làm cho chúng ta trên thập tự giá. Còn của lễ thiêu tiêu biểu về Đấng Christ là ai? Các bạn không thể nào hiểu hết những điều này cho đến khi nào các bạn được cứu và tiếp nhận Ngài là Đấng chết thay cho tội lỗi các bạn. Ngài đã trả giá cho hình phạt tội lỗi các bạn. Đó là điều chủ yếu cần nên biết đến. Trong Kinh Thánh Tân Ước, từ ngữ thông công có nghĩa là chia sẻ những điều trong Đấng Christ. Chỉ có những người được cứu trong huyết của Đấng Christ mới có thể chia sẻ những gì trong Đấng Christ. Cũng như trong thời Cựu Ước, thầy tế lễ phải đi vào nơi thánh của đền tạm để nhìn thấy sự đẹp đẽ của nơi đó. Phía ngoài hành lang không có sự đẹp đẽ, cho nên thế gian không tin chẳng thấy được sự tốt đẹp của Đấng Christ và từ chối Ngài. Nhưng con cái Đức Chúa Trời thấy sự vinh hiển và sự tốt đẹp trong Đấng Christ mỗi ngày. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 8 câu 22-24. Người cũng biểu đem con chiên đực thứ nhì lại gần, tức là con chiên đực về lễ phong chức. Aaron và các con trai người nhận tay mình trên đầu con chiên đực đó. Môi-se giết nó, lấy huyết bôi trên trái tai hữu của Aaron, trên ngón tay của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt. Môi-se biểu các con trai Aaron đến gần, bôi huyết trên trái tay hữu họ, trên ngón cái của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt. Đoạn Môi-se rưới huyết chung quanh trên bàn thờ. Chiên con thật sự được dùng làm của lễ chuộc tội cố ý. Không có của lễ thù ân được thực hiện tại đây. Vì sao? Bởi vì những thầy tế lễ này đã được thánh hóa, đã được sự thông công và gần gũi với Đức Chúa Trời. Huyết của con sinh tế được bôi trên lỗ tai thầy tế lễ biểu tượng rằng họ sẽ lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Nếu không được mở lỗ tai thì các bạn không thể nào nghe được tiếng của Chúa. Con người tự nhiên không thể nào nhận được những gì từ Đấng Christ. Huyết được trôi bôi trên bàn tay nói về sự phục vụ. Huyết được bôi trên bàn chân nói về việc bước đi theo Chúa. Tất cả những điều này là biểu tượng toàn vẹn về đời sống của thầy tế lễ được trình diện trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong Lê Vi Ký đoạn 8 câu 25-29. Kế đó, thầy tế lễ lấy mỡ, đuôi, hết thải mỡ chài, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật với mỡ của hai trái cật và cái giỏ hũ, lại lấy trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va, một cái bánh nhỏ không men, một cái bánh nhỏ có dầu, một cái bánh tráng, để bánh đó trên những mỡ và giỏ hũ, đoạn để hết thải trong tay A-rôn và tay các con trai người, họ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se lấy các món đó khỏi tay họ, đem xong nơi bàn thờ tại của lễ thiêu, ấy là của lễ về sự phong chức có mùi thơm, tức là của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Môi-se cũng lấy cái o của con chiên đực về lễ phong chức và đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là phần thuộc về Môi-se, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Câu kinh thánh trên nói cho chúng ta biết rằng A-rôn và các con trai ông giữ phần vào tất cả những của lễ dân và họ được trao trách nhiệm thực hiện các nghi thức của lễ này. Sau đó, họ đưa tay lên trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời cách trọn vẹn qua nghi thức dâng hiến. Trong sách Hebrew đoạn 9 câu 8 chép rằng, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cắt tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cắt tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Và tiếp đến ở trong Lê Vi Ký đoạn 8 câu 30. Kể ấy Môi-se lấy dầu, sức và huyết trên bàn thờ, rải trên A-rôn và quần áo người, trên các con trai người và quần áo họ, biệt riêng A-rôn và quần áo người, các con trai người và quần áo họ riêng ra thánh. A-rôn cùng với các thầy tế lễ được bôi huyết và sức dầu. Huyết nói về sự tha thứ tội lỗi, đó là công việc của Đấng Christ, còn dầu nói về sự sức của Đức Thánh Linh. Đây cũng là điều mà Chúa Giê-xu đã nói ở trong Giăng đoạn 17 câu 19. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Điều này nhắc nhở chúng ta là những người tin nhận Chúa Giê-xu bước đi trong thế gian như là những con cái Đức Chúa Trời được mua chuộc bởi huyết Ngài. Đó là ý nghĩa mà Giu-đê đã nói ở trong thư Giu-đê câu 23. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Các bạn thấy, chúng ta có thể tham dự mọi lễ nghi dâng hiến, làm nhiều sự hứa nguyện phụng sự Chúa, nhưng người xung quanh của các bạn có nhận biết như thế không? Họ có nhận biết các bạn đang phục vụ Đức Chúa Trời không? Chúng ta không phải làm để bày tỏ vẻ bề ngoài, để phô trương với người xung quanh. Nhưng nếu các bạn thật sự là người phụng sự Đức Chúa Trời, thì người khác sẽ nhận biết. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về các mạng lệnh được ban cho A-rôn và các con trai của ông. Trong Lê Bê Ký đoạn 8 câu 31-32. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn và các con trai rằng, các ngươi hãy nấu thịt tại cửa hội mạc và ăn tại đó với bánh ở trong giỏ về lễ phong chức, y như ta đã phán dặn rằng, Aaron và các con trai người sẽ ăn thịt đó, nhưng các ngươi phải thiêu thịt và bánh còn dư lại. Tiếp theo buổi lễ, cho Aaron và các con trai của ông phải ăn tất cả những gì còn lại. Điều này biểu tượng cho sự kiện là những người tin Chúa được thừa hưởng những gì mà công việc Đấng Christ đã hoàn tất. Nếu họ không ăn hết, thì phần dư lại phải bị đốt đi. Dân sự Đức Chúa Trời cần được nuôi dưỡng bởi Ngài. Và trong Lê Vi Ký đoạn 8 câu 33-36, trong 7 ngày, các ngươi không nên đi qua khỏi cửa hội mạc cho đến chừng nào những ngày phong chức được chọn rồi, vì việc phong chức các ngươi sẽ trải qua 7 ngày. Đức Giê-hô-va đã phán dặn làm y như hôm nay người ta đã làm để làm lễ chuộc tội cho các ngươi. Vậy, hãy ở trọn cả ngày đêm tại cửa hội mạc trong 7 ngày, gìn giữ mạng lệnh Đức Giê-hô-va hầu cho các ngươi khỏi thác, vì Ngài đã truyền dặn ta như vậy. A-rôn và các con trai người làm mọi điều y như Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền dặn. Thưa các bạn, việc lập chức tế lễ tiếp tục kéo dài 7 ngày để thầy tế lễ tương giao với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Sau đó các thầy tế lễ lo công việc mình trước cửa đền tạm. Cũng như Chúa Giê-su, thầy tế lễ thượng phẩm luôn cầu thay cho con cái của Ngài. Chúa Giê-su luôn lắng nghe những ai kêu cầu với Ngài bất cứ giờ nào, ngay cả lúc đêm khuya. Tất cả những điều này được thực hiện theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ngài lặp lại thường xuyên ở trong suốt đoạn này và tiếp tục ở trong Lê Vi Ký đoạn 9 kế tiếp. Các bạn thân mến, điểm chủ yếu chúng ta thấy trong Lê Vi Ký đoạn 9 đó là sự bắt đầu chức vụ của A-rôn và những thế hệ tiếp theo. Chức vụ thầy tế lễ của A-rôn và dòng dõi của ông tỏ bài hình ảnh về thầy tế lễ lớn sẽ đến sau đó, ấy là Chúa Giê-su Christ. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp trong Lê Vi Ký đoạn 9, nói đến việc A-rôn chuẩn bị bắt đầu phục vụ. Chúng ta xem ở trong đoạn 9, từ câu 1 đến câu 7. Qua ngày thứ 8, Môi-se gọi A-rôn và các con trai người cùng những trưởng lão của Israel rồi dạy A-rôn rằng, hãy bắt một con bò con đực đặng làm của lễ chuộc tội, một con chiên đực làm của lễ thiêu, điều không tỳ vết chi, và dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy nói cùng Israel rằng, các ngươi hãy bắt một con dê đực làm của lễ chuộc tội, một con bò con và một con chiên con không tỳ vết một tuổi đặng dùng làm của lễ thiêu, một con bò tơ, một con chiên đực đặng làm của lễ thù ân để dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va và một của lễ chay chế dầu. Vì ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Vậy, họ dẫn đến trước hội mạc những vật mà Môi-se đã dặn biểu. Rồi cả hội chúng đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se nói rằng, đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy làm đi, thì sự vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn rằng, ngươi hãy đến gần bàn thờ dân của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của ngươi đi, để vì ngươi và dân sự ngươi làm lễ chuộc tội, lại cũng hãy dâng của lễ cho dân sự và của lễ chuộc tội cho họ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Thưa quý vị và các bạn, sau 7 ngày ở trong đền tạm để thực hiện mọi nghi thức phong chức, thầy tế lễ mà Đức Chúa Trời phán bảo, đến ngày thứ 8, tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ, A-rôn bắt đầu ngay chức vụ thầy tế lễ của ông. Ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày mà Chúa Giê-su sống lại từ sự chết, và bắt đầu từ đó Chúa Giê-su thi hành chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm. Trong Hebrew đoạn 8 câu 4 và ở trong đoạn 9 câu 10 đến câu 12 nói rằng, nếu Chúa Giê-su còn ở thế gian, Ngài sẽ không thực hiện chức vụ tế lễ, cho đến khi Ngài thăng thiên về trời, Chúa Giê-su mới trở nên thầy tế lễ thượng phẩm. Chúa Giê-su trở nên thầy tế lễ trọn vẹn, như được chép ở trong Hebrew đoạn 5 câu 9. Sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Chúng ta ngày nay khi tin nhận Chúa Giê-su thì phải vâng lời Ngài, làm theo ý muốn của Chúa. chúng ta đến với Đấng Christ với tấm lòng và đôi tay trống không và xin Ngài đổ đầy vào. A-rôn không phải là một thầy tế lễ trọn vẹn, vì thế ông cũng phải dâng của lễ cho chính mình ở trước công chúng và thi hành chức vụ cho dân sự. Nhưng qua hình ảnh chức vụ của A-rôn nhằm để hướng dẫn đến thầy tế lễ trọn vẹn sẽ đến sau này, đó là Chúa Giê-xu Christ, như được chép ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 7 câu 27. Trong ngày đầu tiên của chức vụ tế lễ, A-rôn dâng nhiều của lễ cho Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hiện ra cùng dân chúng. Điều này tỏ bài qua sự chết của Đấng Christ. Ngài trở thành thầy tế lễ thượng phẩm và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đó là cách mà chúng ta đến cùng Ngài. Kế tiếp chúng ta thấy việc A-rôn dâng của lễ chuộc tội. Ở trong Lê-vi ký đoạn 9, câu 8 đến câu 11. A-rôn bèn lại gần bàn thờ, giết bò con đực dùng làm của lễ chuộc tội. Các con trai người đem huyết đến, người nhúng ngón tay vào và bôi trên các sừng bàn thờ, rồi đổ huyết dưới chân bàn thờ. Người lấy đem xong trên bàn thờ mở hai trái cật và tấm da mỏng bọc gan của con sinh tế chuộc tội, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Còn thịt và da người đem thiêu ngoài trại quân. Qua các câu này diễn tả về cách thức A-rôn thực hiện nghi thức của lễ chuộc tội. Của lễ chuộc tội cần phải được thực hiện trước để giải quyết vấn đề tội lỗi, vì con người là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, như được viết ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Kế tiếp chúng ta thấy A-rôn dâng của lễ thiêu. Trong sách Lê-vi ký đoạn 9 câu 12 đến 16. Đoạn người giết con sinh làm của lễ thiêu, các con trai A-rôn đem huyết đến, người rưới chung quanh trên bàn thờ. Họ cũng đem cho A-rôn thịt của lễ xả ra từng miếng và dầu, rồi người xong hết trên bàn thờ. Đoạn người rửa bộ lòng và cắt giò, đem xong trên của lễ thiêu nơi bàn thờ. Người cũng dâng của lễ của dân sự, bắt con dê đực làm của lễ chuộc tội dân sự, giết nó và dâng lên đặng chuộc tội, y như của lễ đầu tiên. Lại người cũng dâng của lễ thiêu theo luật đã định. Của lễ thiêu này, A-rôn dâng cho chính mình và dâng thay cho dân chúng Israel. Tất cả điều này tỏ bài hình ảnh về Đấng Christ. Trong Tiên tri Ê-sai đoạn 53 câu 10 chép rằng, Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra về ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Của lễ chuộc tội được thực hiện, Chúa Giê-xu đã mang tội lỗi của cả thế gian trên Ngài. Ngài chết thay cho cả thế gian. Tiếp theo đó, A-rôn dâng của lễ chay và của lễ thù ân. Trong Lê-vi ký đoạn 9, câu 17 đến 21. Kế đó, người dân của lễ chay chúc đầy bụng tay mình đem xong trên bàn thờ, ngoại trừ của lễ thiêu hồi ban mai. Người cũng vì dân sự giết con bò tơ và con chiên đực làm của lễ thù ân. Các con trai của A-rôn đem huyết đến và người rưới chung quanh bàn thờ. Họ cũng đem đến cho người mỡ của con bò tơ và con chiên đực, đuôi mỡ trên bộ lòng, hai trái cật và tấm da mỏng bọc gan, để những mỡ này trên o, rồi xong mỡ nơi bàn thờ. Đoạn A-rôn lấy cái o và giò hũ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va y như Môi-se đã dặn biểu. Của lễ chay này là của lễ thù ân được dâng lên sau những nghi thức thường lệ. A-rôn đại diện cho cả nước dâng của lễ trước mặt Đức Giê-hô-va bởi sự đổ huyết của con sinh tế, cho nên dân sự được Đức Chúa Trời tiếp nhận và được ban phước. Sau đó chúng ta thấy A-rôn chúc phước cho dân sự và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hiện ra. Mời quý vị cùng xem phần cuối ở trong sách Lê-vi ký đoạn 9 câu 22 đến 24. A-rôn giơ tay mình lên dân sự chúc phước cho sau khi dâng của lễ chuộc tội, của lễ thiêu và của lễ thù ân, thì người bước xuống khỏi bàn thờ. Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kế lại ra chúc phước dân sự, và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lóe ra thiêu hóa của lễ thiêu và của mỡ trên bàn thờ. Cả dân sự thấy đều cất tiếng reo mừng và sắp mặt xuống đất. Thưa các bạn, phước hạnh đến ngay sau ba của lễ dân, đó là của lễ chuộc tội, của lễ thiêu và của lễ thù ân. Sau đó Môi-se và A-rôn vào đền tạm, đó là giờ dân của lễ buổi chiều. Khi hai người trở ra chúc phước dân sự, thì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va hiện ra trên họ. Tất cả mọi sự đều được hoàn tất. Cả dân sự thấy đều cất tiếng reo mừng và sắp mặt xuống đất. Các bạn thân mến, giờ đây Đấng Christ vào nơi thánh trên thiên đàng cầu thay cho các bạn và tôi. Ngài cầu nguyện để ban phước cho những ai đã tin nhận Ngài. Tôi mong rằng các bạn cúi đầu xuống và chúc tụng Ngài. Amen. Amen. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.